Ở cái câu xưng tán bất khả tư nghị công đức, thế bây giờ chân thường đọc lại. Ở đây nói về trong kinh, trong kinh có kể là chư Phật ở sáu phương, có nhiều chư Phật ở sáu phương, các ngài dùng cái lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới để khuyên tất cả chúng sanh nên tin kinh này là một bản kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật hộ niệm. Như vậy là có hai tên, một tên là xưng tán bất khả tư nghị công đức, một tên là nhất thiết chư Phật hộ niệm. Thế nào gọi là xưng tán bất khả tư nghị công đức? Xưng tán là khen ngợi. Cái kinh A Di Đà này là cái kinh khen ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn. Thì làm sao kinh A Di Đà lại là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn? Cho nên ca ngợi cái công đức của danh hiệu Phật A Di Đà. Chỉ cần nhớ tới cái danh hiệu của Phật thôi mà mình được về cõi Phật, sống với các thượng thiện nhân, rồi lại được thành Phật, bảo đảm hết khổ, bảo đảm vĩnh viễn an vui, bảo đảm sẽ có vô biên thần lực để trên đền ơn dưới cứu khổ muôn loài. Cho nên chỉ có một cái danh hiệu ấy thôi mà được cái lợi đến trình độ như thế. Thế cho nên gọi là kinh này là kinh khen ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn. Một cái danh hiệu thôi, có 3 chữ A-di-đà thế thôi. Ấy vậy mà ai niệm tới, ai tin tưởng đến cái danh hiệu này thì vĩnh viễn thoát khổ. Nghĩ đến cái khổ trầm luôn từ lịch kiếp tới bây giờ, mịt mù trong tối tăm, trong đau đớn. Thế vậy mà chỉ có 3 chữ A-di-đà, ai tin, ai nương tựa thì cái người ấy được vĩnh viễn thoát, mà rồi lại được thành Phật, vĩnh viễn an vui, mà rồi còn có khả năng cứu vớt bao nhiêu chúng sanh. Thế cho nên cái kinh này gọi là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Làm sao lại gọi là kinh nhất thiết chư Phật hộ sở, tức là cái chỗ, là cái chỗ mà được tất cả chư Phật hộ niệm, mà hết thầy chư Phật hộ niệm, không phải chỉ có một ông hai ông, mà bao nhiêu Phật đều hộ niệm. Ta dùng chữ hết thầy nghĩa là không có một vị Phật nào mà không ủng hộ cái kinh này. Cái chữ sở hộ niệm, sở là cái chỗ, kinh A Di Đà là cái chỗ mà tất cả chư Phật hộ niệm. Thì tại sao? Bởi vì là cái tánh Phật đấy là bản chất của tất cả chư Phật. Đó. Thế cho nên mình niệm đến một cái tánh Phật là mình niệm đến tất cả chư Phật. Thì kể ra thì chúng sanh nó cũng có, nhưng mà nó đâu có biết gì. Còn chư Phật thì chắc chắn ai biết. Cho nên mình niệm đến chữ A-di-đà là mình không phải chỉ niệm một ông, mà là tất cả, niệm tất cả chư Phật. Vì vậy cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm. Thế thì cái câu này sao lại gọi là chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này? Là cái rễ, bản là gốc, cái gốc rễ. Sao đây là cái gốc rễ lưu thông truyền bá kinh này? Cái câu xưng tán bất khả tư nghị công đức, cái câu nhất thiết chư Phật hộ niệm sở hộ niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Sao hai cái câu này lại là, đây là chỉ của Tổ Chi Húc, ngài nghĩ ra, ngài thấy được cái chỗ này, chứ chúng mình cũng không ngờ nữa. Nhưng mà ngài vạch ra thì mình thấy được, ừ đúng thật. Cho nên ngày chiếu, ngày chia cái phần này, bắt đầu từ phần này gọi là phần lưu thông. Chứ chúng ta thường thường mà chia kinh ấy thì lưu thông cứ để 2-3 câu cái chỗ đoạn cuối cùng, ngày Xá Lợi Phất Tù Tạ mà đi thì gọi đó là phần lưu thông. Nhưng mà đây ấy, tổ chức ngài chia, ngài phân khoa cái bộ kinh này, bắt đầu từ chỗ này ngài đặt ngay là đây là phần lưu thông rồi. Thế rồi đấy, ngài chia cái phần này gọi là phần lưu thông bộ kinh, mà rồi ngài chỉ chính hai cái câu này là căn bản lưu thông. Thế thì con có đồng ý với ngài không, mà vì lý do gì mà gọi cái phần này là phần lưu thông? Lưu là trôi chảy đi, truyền, lưu truyền, truyền bá. Lưu thông tức là truyền bá, khiến cho bộ kinh này thông suốt vào tất cả quần chúng, đi khắp mọi nơi. Đó. Thế thì gọi là phần lưu thông, tức là phần truyền bá cái kinh này. Thế bây giờ tại sao đây ngài bảo hai cái câu này là căn bản lưu thông? Tức là ngài chỉ cái lý do tại sao ngài lấy từ cái đoạn này, nghĩa là một nửa bài kinh, nửa quyển kinh, ngài làm là phần lưu thông của kinh này. Thường thường là người ta cứ để quyển kinh, cả quyển kinh là phần chánh tông, chỉ cái phần lưu thông là chỉ một vài trang hay là một vài câu cuối cùng thôi. Còn đây ngài xén hẳn một nửa, ngài để từ cái đoạn này trở đi gọi là phần lưu thông của kinh. Rồi ngài chỉ luôn như ngài vào đấy, bởi vì nó có hai cái câu này, nó là căn bản lưu thông. Con thấy là đức mười phương Phật, thật ra trong chính văn ấy là mười phương, ngài Cư Ma La Thập ngài bỏ bớt đi sẵn đi bốn, ngài chỉ để con có sáu này, ngài để cho nó đỡ dài, chứ thật chính văn kinh là cả mười phương. Thế thì bây giờ đây chúng ta thấy ngài Chí Húc ngài phân khoa cái cuốn kinh cái kiểu đó, thì ngài mình mới thấy là ngài thật là sáng suốt. Bởi vì chúng ta truyền bá, chúng ta lưu thông tài lắm là khắp nước Việt Nam, hay giỏi nữa là thì như Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ thì truyền bá khắp địa cầu, khắp trái đất. Nhưng còn đằng này ấy, thì mấy cụ Phật này cụ làm gì? Cụ truyền bá khắp khắp cả pháp giới. Đấy, cả mười phương, mười phương, và mỗi một phương đó là hằng hà sa chư Phật, mà mỗi một vị là thè lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đấy, vậy cái sự truyền bá có mạnh không? Và thế cho nên từ đây là phần lưu thông, không phải chỉ con người lưu thông, mà mười phương Phật lưu thông truyền bá kinh này. Mà các ngài truyền bá cách nào? Này các chúng sanh ơi, phải tin cái kinh này là kinh xưng tán công đức không thể nghĩ bàn. Phải tin cái kinh này là cái chỗ hộ niệm của cả mười phương Phật, của hết thầy chư Phật, nghĩa là không sót ông nào. Ông nào cũng một lòng lưu thông cái kinh này. Bởi vì cái danh hiệu A-di-đà nêu cái căn bản trí, mà căn bản trí là chỗ trở về của tất cả những ai muốn thành Phật, không thể không trở về. Thế cho nên đây ngài gọi đây lời của chư Phật ca ngợi cái kinh A-di-đà này, đó chính là cái căn bản lưu thông, chính là cái lời mà truyền bá mãnh lực nhất, mà rộng rãi nhất. Thì đây ngài Tổ Chí Húc ngài phát minh ra cái nghĩa này, mà chúng ta nhận thấy có phải không, thấy có đúng không? Cho nên ngài đặt cái từ cái phần này đi là phần lưu thông, không phải chỉ đợi ông Xá Lợi Phất nghe xong kinh rồi mấy ông tỳ kheo nghe xong kinh rồi đỉnh lễ phụng hành rồi đi truyền bá, mà thật ra mười phương Phật đã truyền bá từ lâu, mà truyền bá khắp pháp giới, chứ không phải riêng gì cái cõi Ta Bà mình. Căn bản lưu thông truyền bá kinh này, thế cái tên kinh này mười phương Phật đặt cái tên dài như thế, cho nên ngài Cư Ma La Thập khi ngài dịch cái kinh này thì điểm thứ nhất là ngài bỏ bớt cụ Cư Ma La Thập, cụ chỉ toát yếu thôi, cụ bỏ bớt, mà có nhẽ bởi vì thế cho nên kinh sách và ngày dịch mới còn lại tới bây giờ. Chứ những sách của cụ Hiền Trang dịch nguyên văn ấy thì người ta lại bỏ, người ta không theo. Tại sao thế nhỉ? Con người không ai bảo ai, nhưng mà cái lười biến hình như nó là da là thịt của chúng mình, cho nên nó cứ dài là mỏi nhọc lười biến. Dù quý thì quý hết sức là quý đấy, thế nhưng mà vẫn cứ nghiêng về cái sự vắn tắt gọn. Thế cho nên ngài Cư Ma La Thập mười phương Phật nói ngài bỏ bớt đi. Trong kinh có những cái gì còn nhiều, những lời rộng rãi rườm rà ngài cũng xén gọn hết cả, để lại cho chúng mình một cái cuốn kinh nho nhỏ. Thế mà ngay cái tên kinh ngài cũng đổi phăng, nói xưng tán bất khả tư nghỉ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. À, ngài cũng bỏ phăng, ngài đổi là ngài đặt là kinh gì? Thuyết A Di Đà Kinh. À, rồi chúng ta lại cũng chẳng ai bảo ai mà cũng bỏ luôn cái chữ Phật thuyết đi để lại có ba chữ gì? Kinh A Di Đà. Mà đây ấy, ngài ngẫu ích ngài lại khen, ngài bảo như thế đúng. Như thế đúng ở chỗ nào? Ngắn gọn mà nắm được cái then chốt, chứ lười biếng ngắn gọn mà nắm vào một cái tên suông thì không được. Đây nắm được cái then chốt, vì toàn cái bộ kinh này chỉ dạy có một việc là nhớ ba chữ A Di Đà. Phải niệm, niệm tức là nhớ đến, chỉ dạy có một việc ấy, cho nên vỏn vẹn đặt tên là kinh A Di Đà. Như thế nó vừa gọn, gọn cho người ta dễ nhớ, mà nó chính là cái tâm yếu của kinh. Còn người Pháp Sư Trần Huyền Trang thì ngài cũng dịch cái kinh này mà ngài đặt tên là gì? Xưng Tán Tịnh Độ. Con đọc đi. Thế. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chánh nghĩa vẫn không thêm bớt. Thế nào là lời văn tường tận? Thế nào là lời văn sơ lược? Thì là lời văn tường tận hay là sơ lược? À, cái câu chính của mười phương Phật nói ấy, thì là tường tận. Còn lời văn của ai là sơ lược? Tịnh Độ Nhiếp Thọ là cái câu của ai? Của ngài Huyền Trang. À, ngài Huyền Trang, con biết sự tích ngài Huyền Trang không? Đấy, thì cái câu xưng tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ là câu của ngài. Thì câu cái tên này so với cái tên cái danh cái câu của mười phương Phật thì cái câu này là tường tận hay sơ lược? Là sơ lược thôi. Thế nhưng mà chánh nghĩa không thêm bớt, con chỉ cái chỗ chánh nghĩa không thêm bớt. Như của chư Phật thì nói là xưng tán bất khả tư nghì công đức, thì đây ngài Huyền Trang nói là xưng tán Tịnh Độ. À, còn chư Phật nói nhất thiết chư Phật sở hộ niệm thì ngài Huyền Trang nói vỏn vẹn hai câu Nhiếp Thọ. Thế cho nên lời của ngài Huyền Trang là sơ lược, lời của chư Phật ấy là tường tận rõ ràng, phải không? À, thế nhưng mà chánh nghĩa cái câu trên của chư Phật nói xưng tán bất khả tư nghì công đức, mà ngài Huyền Trang nói xưng tán Tịnh Độ, vậy thì hai câu có đủ cộng đồng một nghĩa với nhau không? Cho nên chánh nghĩa vẫn đúng. À, thế chư Phật thì nói nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, còn ngài Huyền Trang thì nói Nhiếp Thọ, vậy có một nghĩa không? Thế cho nên đây ngài mới nói là chánh nghĩa vẫn y nguyên, chỉ có cái lời nói, bởi vì chư Phật nói dài quá cho nên ngài Huyền Trang ngài xếp lại cho nó ngắn, nhưng mà ngài lấy đúng cái ý của chư Phật đã đặt tên cái quyển kinh này. Thế còn ngài Cư Ma La Thập ấy thì ngài bỏ phắt tất cả đi, ngài để riêng có mỗi một chữ kinh A Di Đà thế. À, cho nên ngài Cư Ma La Thập ngài dịch kinh nó có cái chỗ là ngài thay đổi đi như thế. Tập những người không biết thì có cái chỗ chê trách rằng làm sao mà kinh mà lại dám thay đổi. Cho nên khi mà ngài tịch, ngài có cái lời nguyện, nếu mà cái chỗ tôi dịch kinh mà sai thì phải, thì tôi chịu tội đã đành. Còn như nếu mà tôi dịch đúng và có lợi ích, có lợi ích thật sự, tôi dịch đúng ý Phật, tôi không dám trái cái ý của Phật. Nếu mà cái những cái quyển kinh mà tôi đã dịch mà nếu được đúng như ý của Phật, thì nguyện lúc lâm chung này, cái lúc trả tì, cái cuốn lưỡi của tôi nó không bị, không bị, không bị, không bị cháy. Cho ngài nguyện như vậy để chứng minh, thì quả nhiên cái lúc lâm chung của ngài trả tì, cái cuốn lưỡi của ngài nó vẫn đỏ, toàn thân đã nặng đã hết mà cái cuốn lưỡi vẫn còn nguyên và vẫn đỏ, để làm bằng chứng là những lời vận dịch của ngài, tuy ngài có làm tựa hồ những người ta cho là ngài, ngài thay đổi kinh sách, nhưng mà cái ý chính của Phật vẫn không có, không có bị, bởi vì ngài có cái lời nguyện như thế. Và đến lúc lâm chung của ngài mà người ta trả tì, thì cái cuốn lưỡi vẫn còn đỏ nguyên, làm cái bằng chứng là kinh sách của ngài dịch, tuy là ngài có thay đổi, thay cả lời văn, thay cả cách xếp đặt, thay hết như Phật, cái kinh Pháp Hoa đó, phẩm chúc lũy đó, ngài là cái phẩm mà đáng lẽ phải để cuối, ngài mang lên ngài để vào giữa. Thế thì ngài dịch kinh thành nhiều người có cái chỗ chê lắm, trách lắm. Thế nhưng mà ngài có cái, vì thế ngài phải có cái lời nguyện, mà lúc lâm chung quả nhiên cái lưỡi của ngài còn đỏ, chứng tỏ rằng ngài đã làm đúng với ý của Phật, chứ không có dám trái ý Phật.